Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hòa hợp, tương thân tương ái, càng ngày càng xây dựng, nới rộng hơn tình cảnh của chúng ta mà nói ra cho những người ngoại quốc và trong thực chất, và chúng ta sáng suốt cách nghĩa cho họ hiểu, họ thấy chúng ta là phật tử đi chứ. Chúng ta chịu đựng biết bao nhiêu tiếng bom đạn, biết bao nhiêu cơn thử thách tại quê nhà, biết bao nhiêu sự đau khổ tràn trề trên mảnh đất yêu dấu đó. Có chút xíu đó thôi mà lôi cuốn biết bao nhiêu siêu trường quốc, siêu cường quốc. Chỉ cái ông chó hiện tại là ông Liên Xô ở Việt Nam mà thôi. Khi ông đó thử thách rồi, buông bỏ ra đi, chẳng có ông nào dám tay phạm nơi đất, đất lành đó. Cho nên Phật dặn bên Bồ Đề thì dặn phải ta. Những vị tiên tri đã cho biết chưa? Cho nên ngày hôm nay quý vị thấy rõ, những người làm việc của chế độ hiện tại có cơ hội ra đi là đi luôn, không có cơ hội. Chúng ta thấy rõ, vì những người đó rất đau khổ, cũng mấy chục năm bị phỉnh phờ, ngày nay không có lối thoát, có lối thoát là người phải đi, chắc chắn là phải rời khỏi. Cho nên ngày hôm nay, chúng ta có cơ hội xây dựng và huynh đệ tỷ muội được gặp nhau, nên xây dựng tìm một phương thiền bất cứ ở nơi nào, bất cứ ở đạo pháp nào, xây dựng cái sáng suốt vô cùng sẵn có của chính chúng ta, để chúng ta đoàn tụ, tương thân tương ái, càng ngày càng dễ dãi hơn, càng cởi mở hơn. Chúng ta từ cái không mà có. Chúng ta không nghĩ ra đây có thể lập được ngôi chùa, tiền bạc không có, nhà cửa cũng không, bơ vơ hai bữa cơm cũng khó khăn, mà ngày nay chúng ta được có một. Và có những người trí thức cộng tác với chúng ta, có những vị bồ lão đáng kính phục vụ chúng ta, có phải duyên trời để âm độ chúng ta. Rồi chúng ta ngồi nghiền ngẫm huynh đệ khắp năm châu, họ cũng đã và đang. Rồi cũng có những ngôi chùa xuất hiện và cũng có những vị pháp sư để truyền pháp. Và chính những người đó đã ném qua những người đau khổ, rồi nó nói lại cho chúng ta thấy rằng trong cái cơn tu học của họ. Cho nên chúng ta đã ném qua đau khổ và chúng ta không ngại gì vun bồi một ý chí để tu học cho chính mình. Một ngày 24 tiếng đồng hồ chưa giúp được mình một giờ nào. Cho nên chúng ta nên tu bằng cách này hay tu bằng cách nọ để xây dựng cho tâm linh. Vì chúng ta hướng ngoại và bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, đành quên nội thức và không sử dụng phần sáng suốt của chúng ta. Kể cả những người du học cũng chỉ sử dụng những sự va viu, sự thành công của người khác mà thôi, còn chưa sử dụng phần sáng suốt sẵn có. Cho nên những người bây giờ ở ngoại quốc, kiêu cường quốc, hiện tại bây giờ họ cũng đua nhau đi học tu thiền để làm gì? Vì đã đạt được những ân chứ. Họ thấy sáng, họ thấy họ sớm hơn, và họ thấy tội lỗi của họ, họ mới sửa. Còn nhiều người chưa tu học, chỉ hướng ngoại, nghĩa là cứ tranh thủ hơn được giai đoạn này là hơn, hơn được giai đoạn kia là hơn, không biết hậu quả. Cho nên chúng ta tu thanh tịnh rồi, chúng ta thấy rằng điều cần thiết thì là không cần thiết, không làm. Cho nên Phật giáo đã minh định và đã giảng lý trong kinh rất rõ ràng, nhân nào quả nấy. Khởi điểm xấu gặt hai xấu, khởi đợi điểm tốt thì sẽ kết quả tốt. Phước chúng ta có, cho nên chúng ta có cơ duyên của chúng ta. Đời mới và học kinh mới về tâm linh khai triển. Điểm tinh. Quý vị có điểm mới có âm thanh, có điểm mới có giác quan để dồn thấy nhau và xem xét mọi sự việc. Thì ngày nay chúng ta có phương pháp tập trung luồng điểm sẵn có của chúng ta và để hòa hợp với cả càng không vũ trụ, sự càng sang suốt ở. Cho nên phương pháp tu luyện của chúng tôi trong thực hành chứ không phải lý thuyết. Nếu dùng lý thuyết thì quý vị có thể luyện 10 đồng bạc biết bao nhiêu sách vở mà đọc, đọc tới mỏi mắt nhưng mà chả biết đâu là đâu. Cho nên cái phương pháp công phu hiện tại của chúng tôi là chỉ thực hành để thấy. Mỗi người thực hành để thấy mình càng ngày càng thức giác, và được trị được cái tâm bệnh của chính mình. Chính mình là người trách nhiệm đối với cái tiểu thiên địa là cái thể xác này. Mình làm chủ và trách nhiệm với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta là con nợ của quần chúng và con nợ cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta cũng là học viên của quần chúng và học viên của càn khôn vũ trụ. Khi chúng ta ý thức như vậy là chúng ta có thể tin vào vũ trụ. Con người chịu học nhẫn học hòa thì những người chiến không có thực lực. Cho nên quý vị đừng tưởng như tôi trẻ tu không được, tôi tuổi trẻ tu không được, không phải trẻ. Quý vị đã tu nhiều kiếp rồi, quý vị mới có sự may mắn luân hồi tại thế. Mà đi tới ngôi chùa để chiêm ngưỡng và để truy tầm chân lý và biết Phật là trong tâm mình mến cảm. Nhiều khi chúng ta buồn bực muốn bỏ tất cả đi tu, đi tu ra. Rất nhiều tâm trạng đó. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tu như Ngài, tại sao chúng ta không tu? Chúng ta suy nghĩ ra được. Chúng ta ở trong cái hoàn cảnh động loạn, Ngài đi ra rừng tìm cái gì? Tìm sự động loạn. Mà từ động loạn Ngài đạt tới cái gì? Đạt tới cái gì? Động loạn đạt tới thanh tịnh mới thật sự là tịnh. Mà nếu bây giờ chúng ta ra đây dọn căn nhà thanh tịnh, tiền bạc dồi dào cho chúng ta, thì chúng ta không có tu được. Từ động chúng ta đạt tới cái tịnh mới thật sự là tịnh. Thì tất cả những người Việt Nam bây giờ đang ở trong động, mà biết tu thì sẽ đạt tới tịnh. Rồi mới thấy rằng cái sự sáng suốt và thanh tịnh là quý giá. Chúng ta mới vun bồi điều đó và giữ điều đó mãi mãi bất diệt. Thì chúng ta mới là thiết là một người giàu có, một tài sản vô tận, không ai có cứu diệt được. Chúng ta là thành khi điểm một hòa hợp của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta có cơ hội đi trước, chúng ta phải thực hành giai đoạn này. Nếu không thực hành giai đoạn này thì trở lộn lại sung sướng giàu có, thì một ngày đó không có giữ của được. Nếu chúng ta giữ được của ở Việt Nam, chúng ta giữ rồi, không giữ được. Cái chuyện trời làm quý vị thấy rõ, không lý do gì mà bỏ của cải chạy một cách điên cuồng như hiện tại. Và khi mà không phải, đây là thiên cơ. Muốn chúng ta đi học thật thú, chúng ta dồn lại người Việt Nam, bất cứ một chế độ nào đứng lên lãnh đạo, có thể gỡ tất cả nhân dân Việt Nam đi toàn thế giới không? Ngày hôm nay người Việt Nam ở khắp thế giới, những cái sứ chúng ta chưa học qua cũng có Việt Nam, có sự hiện diện của người Việt Nam và có những sinh viên Việt Nam thi hành nhất chứ không phải là thi hành gì. Phải chuyển ở cho ông trời làm. Ý muốn con người chỉ có hạn hẹp mà thôi, kỳ thật sự siêu nhiên là vô cùng. Chúng ta mới cảm nhận rõ hồn chúng ta lẫn xác chúng ta là cấu trúc bởi sự siêu nhiên mà có, từ mọi trạng thái mà có. Thì bây giờ chúng ta ra đây phải hòa tan với mọi trạng thái, chúng ta mới học được và tiến được. Chúng ta còn chấp, còn mê, chê đạo này, phá đạo nọ, thì chúng ta không tin. Cho nên Phật giáo lúc nào cũng lớn rộng và quân bình trên tinh thần xây dựng từ những tha thứ và học hỏi. Đó là chúng ta ở trong nguồn gốc tu học. Từ ở quê nhà, ngày nay xa đây chúng ta tìm một phương pháp để ổn định đến chính mình. Mình là một y sư đối với cơ tạng của chúng ta. Chúng ta phải vun bồi và tu bổ sửa chữa khiếm khuyết sẵn có ở trong chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ Phật pháp là siêu nhiên. Chúng ta đã kinh mến chúng ta, mà chúng ta không đi vô chiều sâu của Ngài. Hạnh hy sinh của Ngài là bỏ tâm thường tật sâu. Ngài đã bỏ tất cả tâm thường tật sâu mới đạt tới cái sự siêu nhiên mà truyền cảm cho chúng ta ngày hôm nay. Qua cơn đau khổ chúng ta biết nhớ được quan âm. Qua cơn đau khổ chúng ta biết nhớ tới Đức Phật Cha. Qua cơn đau khổ chúng ta biết nhớ tới Sư Sư Trí. Nhớ những vị khổ mà thành đạo chứ không phải nhớ những vị sướng thành đạo. Nếu chúng ta nhớ những vị sướng thành đạo thì chúng ta đã nhớ Tầng Thủy Hoàng, mà chúng ta đã thờ Tầng Thủy Hoàng. Chúng ta đã thờ những vị độc tài, chúng ta không thờ. Trong tâm ta không có thờ những người nào. Chúng ta sờ thờ những người hiền lành, sáng suốt và dũng chí tiến hóa cũng như nhiều. Đó là chư Phật chư Tiên người Việt Nam đang thờ, đã và đang thờ phượng trong tâm thức của mọi người. Cho nên mọi người chúng ta đều có cơ hội trở về với sự sáng suốt. Qua cơn điêu luyện này, nếu chúng ta chịu tu tập thì chúng ta sẽ trở về với sự sáng suốt rất dễ dàng. cơ hội cuối cùng để xây dựng lên một cơ đồ của tâm linh, nhưng họ mới xây dựng một mảnh đất eo hẹp đó, trở về với nghìn năm thay đổi. Quý vị thấy chúng ta đi trước, được đi điểm trước, sẽ còn đi trước. Quý vị nghĩ đất nước Việt Nam đâm cửa lại có đói, chúng ta có mỏ vàng, có mỏ gì, có mỏ dầu, có hải sản, có lâm sản, chúng ta thiếu sự sáng suốt và đoàn kết mà thôi. Nhưng mà cơ trời sẽ cho chúng sau cơn tu học ở các nơi, rồi sau này sẽ quy tụ trở về với sự sống trong tình thương. Thế giới đó là thế giới cuối cùng, qua cơn thử thách của đệ tam thế chiến mới thấy rằng thế giới tình thương và đạo đức là thế giới sắc bén nhất của Ngọc Hoàng Thượng Đế và ân chiến tất cả mọi tầng lớp để thực hiện, và sẽ chiến thắng tất cả mọi mặt, mọi lĩnh vực là tình thương và đạo đức mà thôi. Từ hồi nào giờ định thương và đạo đức quý vị đã thấy bị giết là nào chứ? Còn trận chiến nào cũng phải có một tập tự, trận chiến nào cũng phải có sự cứu vớt. Đó là tình thương và đạo đức, thế giới đó sống động vô cùng, nhưng mà mắt phàm không thấy mà thôi. Những người chết thì chết. Chúng ta đang bận rộn, chúng ta chưa biết rõ cái chết chúng ta. Chúng ta biết chưa biết rằng cái cõi hư vô nó thế nào. Nhưng mà những người đó được cứu vớt và đi lên tới cái giai tầng nào chúng ta không thấy. Cho nên chúng ta tu học rồi chúng ta mở đệ tam nhãn, lúc đó chúng ta mới thấy rằng thiên cơ rất siêu diệu, trật tự rất cao siêu, rất tinh vi, sáng suốt chứ không phải như người phàm tục. Cho nên càng ngày chúng ta càng tu lập lại trật tự cho chính mình rồi, chúng ta mới thấy rằng chúng ta có sáng suốt. Và chúng ta cố gắng vun bồi sự sáng suốt và cố giữ những gì chúng ta tu của chính chúng ta, thì chúng ta không có bị đau khổ nữa. Chúng ta hòa tan trong khổ để cứu khổ, nhưng cứu khổ bao vui chúng ta đi trước. Tương lai chúng ta sẽ hoàn trả món nợ là cứu khổ bao vui tất cả thế giới ở tương lai. Cho nên ngày hôm nay tôi cũng có một phần nhiệm vụ sáng suốt ở bên trên để đưa cho chúng tôi. Tôi cũng như người tị nạn, như cũng như quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay tôi có cơ hội đi đây đi đó, không phải là khả năng của chúng tôi. Bề trên đã chuyển và cho tôi đi. Chỗ này kêu, chỗ kêu gọi. Tôi muốn ngừng nghỉ ở một nơi để lo tu học, không được. Đó, rồi quý vị sẽ thấy những người Việt Nam được thuyết giảng khắp thế giới. Những vị đó cũng sẽ liên tục và đi. Rồi sẽ thuyết giảng và xây dựng cho người nào có căn cơ tu học và trở về đóng góp trên mảnh đất hiền hòa và sự giúp đỡ về tinh thần đau khổ tương lai của cả thế giới. Chứ không phải đây là nỗi điều. Nhưng mà khẳng định quý vị lớn tuổi đã đọc qua kinh sấm, đã thấy rõ điều này, ngày hôm nay đã xuất hiện từ giai đoạn một. Rồi đây quý vị mới thấy rõ, nếu quý vị thực hành, quý vị sẽ thấy rõ thiên cơ là gì. Chứ bây giờ nói thiên cơ chẳng ai biết. Tôi là kiếm tiền để sống, tôi xây nhà lầu, nhưng mà không phải cái chuyện của mình. Chúng ta đã có và chúng ta bỏ. Rồi chúng ta xây dựng phần sáng suốt, chúng ta sẽ có nhiều hơn, để giàu mạnh hơn, sáng suốt hơn. Mà sống trong du dương thanh nhẹ, không sống trong sự ấu ẩu, không có lắm. Cho nên chúng ta lắm đây trật tự cho chính mình. Thì chúng ta thấy đạo là tự nhiên, rồi từ đó chúng ta mới tiến về sự siêu nhiên sẵn có. Hồn ta là bất diệt, không ai che thật. Lúc đó chúng ta mới thấy có nhiệm vụ phải cứu cửu quyền thất tổ của chúng ta. Chứ không có ai là người đứng ra đứng đám nhiên và cứu hết. Chính ta mới là cứu. Cho nên phải xây dựng phần hồn càng ngày càng sáng suốt. Cho nên cái phương pháp tu thiền của chúng tôi, ở đây chúng tôi cũng có bạn đạo. Những bạn đạo đó đã thực hành. Thì những người nào mà đi làm ngày hai buổi, thấy bận rộn trong trí óc và cơ tạng không ổn, bệnh hoạn, có thể lăn áp, thì quý vị thực hiện để tự mình uống thuốc và trị bệnh của mình. Thì lúc đó quý vị sẽ đi trở về con đường tâm linh. Đó là cái pháp này không phải pháp của tôi. Tôi trước kia là bệnh hoạn, tôi cũng có tâm bệnh đau nặng hơn quý vị. Tôi là bệnh đau tim, đau thận. Nhưng mà tôi nhờ cái pháp này, tôi đã giải thoát cho tôi. Năm nay tôi sâu mấy tuổi. Và vẫn được khỏe mạnh. Tôi không tưởng là ngày nay tôi phải ngồi đây nói chuyện với quý vị. Tôi luôn luôn bị say sấm mày mặt có thể nói chuyện. Nhưng ngày hôm nay tôi không tin tưởng cái số mạng tôi. Tôi đã sống tới ngày hôm nay. Nhưng mà tôi nhờ cái pháp này là tôi phát đại nguyện rằng tôi sẽ nói. Bất cứ nơi nào tôi gặp người ta cho người ta biết rằng chỉ cái pháp này mới là trị thực tập. Chính tôi. Và tôi được khen. Tôi không phải ăn nhiều hơn khí điện. Tôi ăn thanh khí điện. Tôi chỉ làm cái pháp hít thở đó mà tôi được dồi dào và sức khỏe. Cho nên ngày hôm nay tôi đi khắp các nơi. Mấy chục tiếng máy bay ngồi tôi trả thêm. Thì những người ở gần tôi thì lo tưởng là tôi mệt. Tôi không mệt và tôi khỏe hơn những người đó nữa đâu. Cho nên kể cả bác sĩ đã chứng nhận rằng ông nguy hiểm lắm. Nếu ông đi thuyết giảng có ngày ông chết ngay tại bàn. Nhưng mà tới ngày nay tôi không thấy đau tim và không thấy mệt. Thì tôi thấy cái chuyện của bề trên và chính tôi đã tin tưởng và tôi đã thấy, tôi đã mở quệ nhãn và tôi thấy cái tâm thức rõ ràng. Tôi làm việc có nhiệm vụ thì tôi chỉ có làm thôi. Tới lúc nào chết là chết, cái chuyện chết không nghĩa lý gì đối với tôi. Cái thể xác này là nó lệ thuộc để tôi sử dụng. Mà nếu nó ban thì không khác thì chiếc xe hơn. Còn phần hồn tôi không có sợ bị xa đoạn. Tôi chỉ hoàn trả những cái nợ, cả càng không vũ trụ mà tôi đã thiếu. Tình thương và đạo đức đã xây dựng cho tôi ngày hôm nay được những kiến quý vị thì tôi thực hiện những cái gì mà tôi đã phát đại nguyện. Tôi chỉ biết đó tới hơi thở cuối cùng của chính tôi. Cho nên ngày hôm nay so sánh lại ra thì quý vị thấy rằng tôi cũng quá lục đục nhưng vẫn thì quý vị tuổi trẻ thực hành cái pháp này quý vị sẽ đi đến đâu và quý vị có thể dồn những người mà đồng đi với tôi họ thế nào. Họ vẫn khỏe, họ vẫn sáng, họ vẫn tươi tắn và không có sự buồn rầu. Cho nên chúng ta ra đây là muốn mưu cầu hạnh phúc, là muốn đạt sự quân bình trong tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta không nên quên sự sáng suốt sẵn có của chúng ta và không nên để người khác sử dụng sự sáng suốt của chúng ta. Chúng ta nên tự sử dụng phần sáng suốt sẵn có của chúng ta để đạt lấy sự quân bình và hưởng lấy nguyên lý siêu nhiên sẵn có của chính mình. Cho nên tiện đây quý vị có gì thắc mắc mình nêu lên và hỏi tôi sẽ những vấn đáp của quý vị tôi sẽ trả lời đầy đủ tùy theo khả năng của những vấn đáp này. Cho nên quý vị nào có sự thắc mắc nên cho tôi được biết và tôi xin học hỏi thêm.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Mấy lâu nay nghe nói có nhiều người tu thiền, nhưng mà tại sao rất ít người đắc quả? Người tu thiền đắc quả không bao giờ nói cho người ta biết. Người đời tham hay lợi dụng? Như tôi đắc quả Phật rồi, nó lợi dụng. Lợi dụng cho được, cho kỳ được, bất cứ giá nào nó cũng mua. Cho nên người tu chân không nói mình đắc quả. Người tu chân phải hạ mình và phục vụ là đủ rồi. Không nên nói mình đắc quả.
Có cách nào gia tăng công sức hành thiền trong giai đoạn ngắn hay không?
Siêng năng trong thanh tịnh hành thiền là mới tới đích. Một cố công là tức là làm loạn. Cố là tôi muốn tham. Chúng ta tu để giải tham mà tăng tham là chỉ chậm mà thôi. Không có tăng cái sức tham của chúng ta. Bình tĩnh, thanh tịnh, giải tiến nữa mình đúng.
Thiền 24 trên 24 là thiền bằng cách nào?
Khi luồng điển hội tụ lên trung tâm bộ đầu, lúc nào cũng rút bừng sáng như vậy là người đó mới có cơ hội thiền 24 trên 24. Nói như không nói, làm như không làm, đi như không đi, đứng như không đứng. Tất cả mọi việc trở về không, tâm thức không có nuôi. Nung nấu một chuyện gì và lo âu bất cứ một chuyện gì.
Chuyện gì sẽ xảy ra trong ta vào lúc vừa được minh tâm kiến tánh?
Vừa được minh tâm kiến tánh thì phải gặp sự dâm ô, ảnh hưởng, tạo dục là hạ tình công tác. Nếu mà chúng ta theo là chúng ta bị hạ tình công tác, đi xuống mất hết điện, phải qua sự thử thách đó. Tiền, tình, duyên, nghiệp thử thách, tái tục thử thách.
Trong lúc ngồi thiền, cảm nhận như có luồng điển kéo linh thẳng ra, như vậy là sao?
Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển đúng đắn là xương sống nó thông suốt kéo thẳng đi lên. Vì luồng điển chúng ta xuất phát được hòa hợp với luồng điển bên trên mới kéo rút đi lên được. chứ không có luồng điển nào chung vô thể xác chúng ta kéo chúng ta đi lên đâu. Chúng ta hành chuyển mở ra và hội nhập với bên trên nó mới rút chúng ta đi lên, cho nên nhiều người ngồi 3 tiếng đồng hồ cũng như 15 phút, nhẹ vô cùng nhẹ.
Người tu vô vi có nên đến thiền viện tu tập để được tiến hóa nhanh hơn không?
Thiền viện là nơi ảnh hưởng cho chung, cho nên nhiều người đã tới thiền viện cũng gặt hái được một phần ảnh hưởng, về nhà cố gắng tu hơn thì luồng điển nó sẽ hội tụ và tâm thức sẽ thấy mạnh hơn xưa. Cho nên thiền viện có một số người chịu tu tới ảnh hưởng cho nhau là tốt.
Người tu thiền khi mổ xẻ được tiếp máu như vậy có ảnh hưởng gì về điển quan của người đó hay không?
Máu là điện năng trong cơ tạng, mà nếu mổ xẻ mất máu và đổi máu mới thì tâm hồn nó cũng có phần thay đổi, sẽ luôn luôn nó không có liên hệ với tự nhiên nhiều hơn.
Thưa thầy, tại sao mình phải hành thiền vào từ lúc nửa đêm nhờ chỉ dẫn?
Cái đó là bởi vì suốt ngày chúng ta nó lao động lo làm ăn ngồi chưa chưa nọ bận rộn vì hoàn cảnh, vì thứ nhất của mọi người, cho nên tối ăn uống ngồi chưa chưa nọ nó ứ động. Từ cái giờ đó cái gì nó cũng giải hết rồi, nó được thanh nhẹ. Từ cái giờ đó là cái giờ lý tâm, cái hồn ta thế khác, cho nên trong cái giờ ngủ đó người ta hay nằm chiêm bao ngồi chưa chưa nọ. Thì nếu cơ hội đó để dẫn tiến người vạn linh, thực phẩm chúng ta ăn cũng là vạn linh chết tập, người ta dẫn tiến đi tới thanh nhẹ. Và con hồn mới cái cơ hội đó đi ra nhẹ hơn, khỏi bị trì trệ, khỏi bị mãn đi bởi vượt qua hợp tác. Cho nên còn là bây giờ nếu những người nào tùy theo cái nghiệp của họ, nghiệp nhẹ họ cả ngày cũng tu không được, những nghiệp nặng thì bây giờ mà muốn tu cũng tu không được, phải lo làm lệnh những người con. Thì bây giờ nghe trong cái giờ làm mà mình ý thức được cái Nam Mô Di Đà Phật thì mình cứ dùng thẳng tất cả đều là nằm trong nguyên căn của Nam Mô Di Đà Phật để mình dẫn giải, thì mình cũng phải lập hạnh trong lúc mình làm việc.
Tại sao vô vi không thờ Phật hay Chúa?
Không thờ, thờ là ý lại, tự gạt và gạt luôn Phật nữa, chúng tôi không thờ. Chúng tôi phải trở lại nguyên lý thanh nhẹ của trần Phật mà sống. Cái đó là con đường chánh giác mà không hành, mà đi làm chi vẽ chi cái hình. Chứ ông vẽ ăn tiền chứ ông Phật đâu có nhận số nào đâu. Cái ông vẽ hình ăn tiền à, rồi ông xài bậy cũng hết.
Người làm chính trị có tu vô vi được không?
Chắc chắn phải tu được. Chánh trị là đem điều chánh của trời đất mà sửa trị tâm thân mới là người chánh trị, mới đem sức hòa đồng tận độ quần sanh. Chứ không có cắt cái nhà chánh thì đem xuống là trị dân, cái đó không được. Cái đó lỗi thời rồi, bây giờ không có xài được nữa.
Thiền vô vi có thể giúp cho con người trở nên hiền từ, biết điều và thông cảm với mọi người trong nhà cũng như ngoài xã hội không? Nếu có thì thiền khoảng chừng bao lâu sẽ có kết quả như vậy?
Chắc chắn là như vậy, vì nó ngày đêm lo sửa mình thì nó không có động bất người khác, thì không có gieo thêm nghiệp và sự tai hại ở xung quanh. Đó là để điều hòa được không khí trong gia càng bởi sự nhìn nhục của hành giả mà thôi. Cố công thiền nội 3 tháng là mình thấy có chuyện thay đổi rồi. Bây giờ đừng mê coi cinema, đừng mê nhảy đầm, mà thiền 3 tháng cương quyết như vậy là nó cũng bắt đầu bớt rồi. Rồi tới 3 năm là mình thấy rõ cái tánh mình bắt đầu sửa, là mình tiến qua cái cõi nhẹ hơn.
Dứt bỏ tham sân pha mê pha chấp là tâm tư chí nguyện kẻ tu hành. Dưỡng tâm tu tâm mới thoát tột siêu phàm, nhờ may mắn được ông người giảng dạy nguyên lý sinh tồn trong vũ trụ.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.